các bạn thân mến, theo như lời của Sam nói với Louis trong phần trước của chuyện thì hầu như ai cũng có khó khăn về tiền bạc. Nhưng chuyện đó không có gì đặc biệt cả, cái mà bạn cần là việc làm cơ. Các bạn nghĩ thế nào về câu nói này? Còn đối với Louis, cùng với sự giúp đỡ của Sam, chú đã có một công việc làm thêm, đó là công việc thổi kèn báo. Nhờ có nó mà chú có thể kiếm được tiền để dành và trả tiền cho chủ cửa hàng kèn trumpet. Và ngày hôm nay, hãy cùng lắng nghe phần tiếp theo xem Sam làm công việc của mình thế nào nhé.
Chương 11. Trại Kukusku. Trại Kukusku nằm ở bên một cái hồ nhỏ sâu trong rừng rậm Ontario. Ở đó không có liều bạt xanh đỏ, không có thuyền máy, không có những xa lộ ô tô chạy qua ầm ầm. Đó là một cái hồ hoang vắng, chỉ dành riêng cho bọn trẻ con. Ông Dâu Sồm thả Sam và Louis ở cuối con đường đầy bụi, và từ đó chúng đi tiếp đến trại bằng cano. Sam ngồi ở đằng đuôi và cầm lái, còn Louis thì ở mũi và nhìn thẳng về phía trước. Trại có một căn nhà gỗ to làm phòng ăn của bọn trẻ, 7 lều trại làm chỗ ngủ cho bọn trẻ và các anh phụ trách. Đằng trước có một bến thuyền, đằng sau là nhà vệ sinh. Bốn phía xung quanh toàn là rừng rậm, nhưng vẫn còn một khoảng trống để làm sân quần vợt và có rất nhiều cano để tổ chức các chuyến du ngoạn đến những hồ khác. Có khoảng 40 cậu nhóc. Khi mũi cano của Sam chạm vào bãi cát cạnh bến thuyền của trại, Louis bước lên bờ. Cô chú vẫn đeo bảng, bút chì phấn và chiếc trompet. Khoảng 20 cậu bé bổ ra bến tàu để xem chuyện đang xảy ra. Chúng hầu như không tin được vào mắt mình nữa. Trời, hãy xem cái gì đây? Một thằng bé kêu lên. Một con chim. Một đứa khác nói. Hãy nhìn xem kích thước của nó kia kìa. Tất cả xúm xít quanh Louis muốn được nhìn trại viên này ở khoảng cách gần. Sam phải đẩy mấy đứa lùi lại để Louis khỏi bị sâu ngã. Hãy coi đây là chuyện vặt thôi, được không các bạn? Sam khẩn khoản. Sau bữa cơm chiều hôm đó, trại trưởng, ông Gạch Nung đốt một đống lửa trại lớn ở trước cửa gian lều chính. Bọn trẻ con tụ tập xung quanh, chúng hát hò, nướng hạt quỳ và đập mũi. Đôi khi chẳng ai hiểu được lời của các bài hát bởi vì lũ trẻ hát trong khi mồm chúng ngậm đầy hạt quỳ. Louis không tham gia. Chú đứng riêng một mình cách đó một quãng ngắn. Một lát sau, ông Gạch Nung nhồm dậy, nói với bọn trẻ và các anh phụ trách. Tôi đề nghị tất cả các em, ông nói. Hãy chú ý tới bạn trại viên mới đang ở đây với chúng ta, Louis Thiên Nga. Bạn ấy là Thiên Nga Kèn, một loại chim hiếm. Chúng ta thật may mắn được làm quen với bạn ấy. Tôi đã nhận bạn ấy vào làm việc và trả cho bạn ấy số lương bằng các anh chị phụ trách nhớ ở đây. $100 cho một kỳ hè. Bạn ấy hiền lành và bị khuyết tật về tiếng nói. Bạn ấy từ Montana đến đây cùng với Sam Dâu Sồm. Louis là một nghệ sĩ. Giống như hầu hết các nhạc sĩ khác, bạn ấy cần tiền. Bạn ấy sẽ đánh thức các em dậy bằng tiếng kèn trompet. Bạn ấy sẽ báo cho các em giờ ăn. Và ban đêm, khi các em ngủ thiếp đi, bạn ấy sẽ thổi những nốt nhạc báo giờ đi ngủ và báo hiệu một ngày mới đã qua. Tôi báo trước là các em phải đối xử với bạn ấy bình đẳng và phải tôn trọng bạn ấy. Bạn ấy có cú đánh bằng cánh mạnh kinh khủng đấy. Bây giờ xin giới thiệu với các em, Louis Thiên Nga. Chào mọi người đi, Louis. Louis luống cuống, nhưng chú bước lên phía trước và cúi chào. Rồi chú nâng chiếc trompet lên mỏ và thổi một tiếng dài. Khi chú ngừng thổi, từ phía bờ bên kia bờ hồ có tiếng vọng lại. Bọn trẻ vỗ tay. Louis lại cúi chào. Sam Dâu Sồm đang ngồi cùng với những người khác, mồm ngậm đầy hạt quỳ, cảm thấy hoan hỉ vì kế hoạch của cậu đã thành công. Vào cuối dịp hè, Louis sẽ có $100. Một thằng bé tên là Gọt Vỏ Táo đứng dậy. Thưa ông Gạch Nung, nó nói. Còn em thì sao? Em không cần gì chim chóc cả, không bao giờ em thích loài chim. Được rồi, Vỏ Táo, ông Gạch Nung nói. Em không bị bắt buộc phải thích loài chim. Nếu đó là điều mà em cảm thấy thì cứ việc tiếp tục không thích chim chóc. Mọi người đều có quyền thích hoặc không thích theo những định kiến riêng của mình. Nhân đến chuyện này, tôi nhớ ra là tôi không thích kem hạnh đào. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không thích, nhưng tôi vẫn không thích. Dẫu sao cũng đừng quên rằng Louis là một trong những người phụ trách của các em. Dù em có thích bạn ấy hay không, em vẫn phải tôn trọng bạn ấy. Một trong mấy cậu bé trước đây chưa từng đến trại bao giờ đứng dậy. Thưa ông Gạch Nung, cậu nói, vì sao trại này lại có tên là Kokosuko? Kokosuko nghĩa là gì ạ? Nó là tên bằng tiếng Anh điêng của cú mèo sừng lớn, ông Gạch Nung đáp. Vậy tại sao không gọi nó là trại cú mèo sừng lớn, thay vì gọi là trại Kokosuko cho dễ hiểu? Bởi vì trại hè của trẻ em nên có một cái tên đặc biệt. Mặt khác, cú mèo sừng lớn nghe không hay lắm. Kokosuko là một cái tên cực kỳ hay. Nó là một từ dài, nhưng lại chỉ gồm có 3 chữ cái trong đó. Nó có nghĩa là S, 3 chữ K và 6 chữ O. Ta không tìm được nhiều cái tên đặc sắc như vậy. Cái tên càng kỳ lạ thì trại càng có giá. Và bây giờ, đã đến giờ tất cả đi ngủ. Ngày mai, các em có thể đi bơi trước giờ ăn sáng và không phải mặc đồ bơi. Chỉ cần nhảy ra khỏi giường khi các em nghe thấy tiếng kèn trumpet của Thiên Nga, cởi quần áo pyjama, lao ra bến và nhảy ào xuống nước. Tôi sẽ ở đó trước các em để thực hiện cú nhào lộn chữ danh của tôi từ trên cầu nhảy xuống. Nó sẽ làm cho tôi sảng khoái trước một ngày vất vả đang chờ. Chúc ngủ ngon Louis, chúc ngủ ngon Sam, chúc ngủ ngon Bò Táo, chúc tất cả các em ngủ ngon. Ánh lửa lụi dần, trong bóng tối bọn trẻ lục tục trôi vào lều của chúng. Các anh phụ trách lớn ngồi túm tụm ở cửa, hít một điếu xì gà cuối cùng trước khi đi ngủ. Ở lều số 3, Sam nằm cuộn trong chăn, Louis leo lên một tảng đá cao và rộng bên bờ hồ và đứng ở đó chờ đợi. Khi đèn đóm đã tắt hết, chú quay mặt hướng về phía lều, nâng kèn lên và thổi khúc báo giờ đi ngủ. Ngày đã trôi qua, ông mặt trời đi ngủ, tạm biệt vùng hồ, đồi núi với trời xanh. Hãy ngủ yên, tất cả vẫn thanh bình, Chúa ngự trị quanh đây cùng các bạn. Nốt nhạc cuối cùng dường như còn ngân vang trên mặt hồ tĩnh lặng. Nằm trên giường, bọn trẻ lắng nghe những âm thanh sao động lòng người. Chúng cảm thấy mơ màng, thanh bình và hạnh phúc. Tất cả trừ Gọt Vỏ Táo. Người không màng đến chim sóc, nhưng chẳng mấy chốc, ngay cả Gọt Vỏ Táo cũng ngủ thiếp đi cùng với tất cả những đứa trẻ khác ở trong lều. Nó ngủ và ngáy. Những người không thích chim chóc thường hay ngáy. Màn đêm thanh bình bao trùm lên khắp trại Kokosuko.